trời lạnh lẽo, anh biết em mong chờ mà anh vẫn chưa về, để năm tháng ơ thờ. Đêm này là bao đêm nhớ về. Anh mơ thấy anh về trong nắng xuân, hoa thắm rơi bên thềm, chiều đêm bước em đi.
Tăng nhập thánh có linh mục Việt Hưng thứ bảy.
Vầng trăng trong sáng, sông sông thôi hơn.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Không có biết là chị Thu Nga có thấy hôm nay có mưa xuân rồi đấy.
Có mưa xuân hay không thì chúng ta sẽ biết. Nhưng mà thời tiết thì ở tại Dallas Forward này đẹp lắm. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Chưa có mùa xuân mà đôi khi cảm thấy giống như mùa hè. Bây giờ là 66 độ, cao nhất ngày hôm nay lên đến 85 và buổi tối là 57. Gió ngày hôm nay thổi cũng khá mạnh, 15 dặm một giờ. Ngày mai mưa xuân sẽ có xuất hiện, ngày nay thì có mây nhiều nhưng mà không biết là có mưa hay không. Ngày mai cơ hội có mưa là 20%. Gió sẽ thổi nhẹ hơn, chỉ có 9 dặm một giờ. Và ngày mai nhiệt độ cũng khá lý tưởng, 82 độ ban ngày và ban đêm là 62. Tới ngày Chủ nhật chắc chắn là có mưa xuân rồi, tại vì cơ hội có mưa lên đến 80%. Và nhiệt độ là 74-58. Và trong tuần tới thì đầu tuần sẽ không có mưa, nhưng mà nhiệt độ thì mát mẻ vô cùng. Ban ngày thì ấm ấm mát mát và buổi tối thì mát mát lạnh lạnh. Đó là một cái khí hậu rất là lý tưởng, mà nếu mà chúng ta có cái khí hậu này kéo dài ra hay không kéo dài, chúng ta enjoy trước khi mà trời nóng đó, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái Chủ nhật này thì sẽ gần như là bước qua mùa xuân, và cái nhiệt độ thì nhìn ở đây thì thấy là bắt đầu là ấm hơn, những con số 8 đã xuất hiện nhiều hơn rồi. Sáng nay thì cũng không có còn quá lạnh như là những ngày trước, cũng không cần phải có chiếc áo khoác, lúc này bên ngoài là 70, tương đối khá là ấm áp, có mây nhiều nơi cho ngày hôm nay, 40% cơ hội mưa, lên cao buổi trưa sẽ là vào khoảng 83 và gió theo hướng Tây Nam từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Và đêm nay thì sẽ xuống thấp, cũng là vào khoảng 69-70, không có quá lạnh. Và qua ngày mai thì nhiệt độ lên cao sẽ là vào khoảng 84-85, phần trăm cơ hội mưa cho những ngày cuối tuần cũng vào khoảng 30-40%. Và nhiệt độ thì cũng sẽ xuống thấp, chỉ là vào khoảng 70 mà thôi. Nói chung rằng là đã xuất hiện những cái ngày ấm áp và bắt đầu chuẩn bị qua mùa hè.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thống đốc Greg Abbott đã cam kết những chương trình bảo vệ phòng chống lũ lụt cho khu vực Kenwood. Trong đó, những cái đề nghị như là mua lại những bất động sản hoặc là nạo vét những con sông đều được đặt lên bàn của thống đốc Greg Abbott với mục đích là ngăn chặn những thiệt hại như là cơn bão Harvey vừa qua. Nó có thể tiếp diễn trong tương lai, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một chiếc cầu dành cho người đi bộ đã bất ngờ sập xuống trong ngày hôm qua xuống một cái xa lộ đông đúc của Florida, và theo các giới chức cho biết là ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó, chiếc với những cái mảnh bê tông sắt thép đổ sập xuống phía dưới như vậy thì 8 chiếc xe đã bị chôn vùi trong đống đổ nát này, thì lát nữa đây Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Điện Cẩm Linh với những cáo buộc liên quan đến về vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Và bản tin kế tiếp vẫn là liên quan đến người Nga, trong đó các hacker, tức là các tin tặc của Nga, với bị cáo buộc đứng đằng sau các vụ tấn công nhắm vào các công ty năng lượng, như là những cái hệ thống hoặc là có thể là họ sẽ tấn công luôn vào những cái hệ thống hoặc là những mạng lưới của những công ty năng lượng tại Houston. Và bản tin cuối cùng nói về rodeo, đặc biệt là những người chỉnh về vấn đề đồng hồ và yêu cầu sự chính xác, bởi vì sự chính xác là một trong những yếu tố quan trọng để phân biệt người nào chiến thắng hay không, và vai trò của những người này rất quan trọng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính cho biết là chỉ vài ngày sau khi mà chiếc cầu nó đã được hoàn tất, chiếc cầu dành cho người đi bộ nặng 950 tấn tại trường Đại học Florida International University đã bị sập xuống trên một xa lộ 8 len ngày hôm qua thứ Năm và gây thiệt mạng cho ít nhất là, sáng ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin tức, ít nhất là 6 người đã bị thiệt mạng. Bản tin đầu tiên ngày hôm nay cho biết là cố vấn điều tra đặc biệt ông Robert Mueller đã xin chấp tòa để yêu cầu tổ chức của ông Trump phải giao nộp các văn kiện, trong đó một số có liên quan đến nước Nga. Và những cái điều này cho thấy đã có những cái sự điều tra trực tiếp vào các cơ sở thương mại của Tổng thống Donald Trump. Trong khi đó thì chính phủ của ông Trump đã áp dụng một số những cái chế tài lên cá nhân cũng như là các tổ chức của nước Nga trong cái vụ quậy phá cuộc bầu cử Tổng thống 2016 cũng như là tấn công trên mạng Internet nhắm vào các trụ điện của Hoa Kỳ cũng như là hệ thống nước của quốc gia này. Tiểu bang Texas là một trong những cái tiểu bang trang bị súng đạn nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì vấn đề kiểm soát vũ khí chưa bao giờ nó là cái chủ đề lớn trong các cuộc bầu cử tổng thống hay là các giới chức cả. Và cuối cùng thì các giới chức bầu cử của Mỹ Tây Cơ đã làm việc cật lực ngay tại thành phố Dallas để yêu cầu các cử tri ra bỏ phiếu. Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay họ có mặt tại miền Bắc Texas vào cuối tuần để yêu cầu các công dân Mỹ đã từng ghi danh bầu cử chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Quý vị thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin liên quan tới việc là thống đốc của tiểu bang Texas là ông Greg Abbott đã đưa ra các chương trình bảo vệ những cái trận lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai cho khu vực Kingwood. Thì chính phủ của thống đốc Greg Abbott đã cam kết là sẽ chi ra hàng triệu Mỹ Kim để mà mua lại các cái khu vực bất động sản cũng như là đồng thời đưa ra các cái phương án chuẩn bị cho việc nạo vét khu vực sông San Jacinto để mà giúp các cộng đồng tại Lake Houston có thể ngăn ngừa cái sự coi như rằng là lặp lại của những trận lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai sau cái cơn bão Harvey. Sau khi mà tham quan khu vực Kingwood bằng phi cơ trực thăng cùng với thành viên hội đồng thành phố Houston là ông Dave Martin tại Kingwood, thì thống đốc đã gặp lãnh đạo khu vực tại trung tâm cộng đồng Kingwood và ông đã tuyên bố là có kế hoạch mua lại khoảng 900 ngôi nhà bị lũ lụt ở Harris County, trong đó có 134 ngôi nhà ở khu vực Kingwood. Và quận hạt Harris cũng nói rằng là việc mua lại những cái ngôi nhà này sẽ tiêu tốn khoảng 180 triệu Mỹ Kim. Ngoài ra thì văn phòng của thống đốc Abbott cũng nói thêm là với cái việc mà mua lại những ngôi nhà này cũng như là số tiền khác dự trù lên tới 3 triệu Mỹ Kim để mà bắt đầu cho công việc nạo vét dòng sông sẽ được lấy từ cái ngân quỹ của tiểu bang gọi là cái ngân quỹ giảm nhẹ những cái nguy cơ có thể lặp lại trong tương lai đối với việc lũ lụt. Ngoài cái cuộc họp với thống đốc và các giới chức và lãnh đạo của khu vực Kingwood thì cũng có khoảng 30 người dân Kingwood ở bên ngoài cũng đã đưa ra những cái bảng hiệu yêu cầu thống đốc Greg Abbott cung cấp tiền cho việc nạo vét cũng như là sửa chữa các hồ chứa tại thành phố Houston và các biện pháp khác để mà bảo vệ khu phố của những người này. Và cuộc thăm viếng của thống đốc đến cộng đồng khu vực Kingwood giữa lúc mà đang có những áp lực về việc bảo đảm rằng là các cái nhu cầu của những người dân tại đây sẽ không bị bỏ sót vì các giới chức địa phương cũng như là tiểu bang và liên bang trước đó cũng đã lập ra những kế hoạch tốn kém sau khi cơn bão Harvey gây ra, tuy nhiên thì đã không mang lại kết quả nhiều. Trong khi đó thì thẩm phán của quận Harris là Ed Emmett đã nói rằng là nếu như khu vực này được xem trong tương lai là phát triển và là một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu của thành phố Houston thì chúng ta bắt buộc phải bảo đảm cho việc có thể kiểm soát lũ cũng như là phòng chống lũ lụt trong tương lai. Và các cái việc mua lại những bất động sản do thống đốc Greg Abbott công bố sẽ nhắm mục tiêu đến những ngôi nhà ở những khu vực đã bị ngập sâu trong cái vùng ngập lụt cũng như là những ngôi nhà mà thấp hơn 2 tầng so với mức ngập lụt xảy ra trong cơn bão vừa qua. Tại khu vực Lake Houston, nơi mà các cái nhà chức trách ước tính rằng là có khoảng 16.000 ngôi nhà và 3.300 các cái cơ sở thương mại bị thiệt hại do lũ lụt vào năm ngoái, thì cái vấn đề được đặt ra ưu tiên là cần phải loại bỏ các cái trầm tích đã làm giảm khả năng chứa nước lũ của sông San Jacinto và qua đó đã gây ra cái tình trạng ngập lụt rất là nặng vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm ngoái. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, có một viên cảnh sát đang bị tố cáo là dùng sức mạnh quá đáng khi bắt người, và đã xảy ra vào ngày 5 tháng 11 năm 2016. Và ông đang bị đối diện với sự cáo buộc là dùng bạo lực để tấn công kẻ tình nghi phạm tội. John Preston Romer Jr. đã bị nghi ngờ là đối với Henry Newsom đã không đối xử tốt. Ông này bị bắt và bị soát nhà, bị coi như là không có đúng với theo cái đúng với lại pháp luật, vì Romer đã đánh Newsom với cái nắm tay, bóp cổ Newsom với hai tay và đẩy mạnh anh ta. Đó là theo lời tố cáo ông Romer. Và điều gì ông Newsom đang làm đã mang lại cho ông Romer chú ý và hành động như vậy thì kết quả cũng chưa có rõ ràng. Romer, 38 tuổi, đang bị đối mặt với tội bạo động, bội thệ và làm report giả với cảnh sát. Đó là theo record của cảnh sát. Và Romer đang ở trong nhà giam Tarrant County ngày hôm qua thứ năm với cái tiền bail là 500 đồng cho tội ngụy tạo báo cáo, và hai tội kia thì không bị phạt tiền, nhưng mà không được ghi lại trong record. Đó là theo lời của County Sheriff's Department. Romer đang bị xem xét về kỷ luật về cho cái phần sự của ông và tất cả sự việc theo theo lời phát ngôn viên của văn phòng biện lý Tarrant cho biết. Và trong ngày 10 tháng 3 năm 2017 thì Romer nói láo với cơ quan điều tra về việc ông ta phải ra hành động bắt Newsom. Romer nói với nhân viên điều tra của văn phòng biện lý Tarrant là việc bắt giữ tấn công Newsom đã được sự chấp thuận của ty cảnh sát Fort Worth. Romer cũng bị tố cáo là tạo statement giả khi tuyên thệ ngày 23 tháng 2 là Newsom bị bắt vì đã đánh vào mặt của ông ta và buộc ông ta là tội bội thệ. Romer cũng liên quan tới vụ xảy ra ngày 28 tháng 2 năm 2011 đã bắn chết một người handicap 32 tuổi tên là Thomas tại đèn đỏ trong khi thi hành nhiệm vụ chặn xe. Thomas đã từ chối ra khỏi chiếc xe SUV khi mà cảnh sát ra lệnh và đã khóa cửa xe lại. Khi Romer tìm cách mở cửa sổ xuống, chỉ có mới một nửa thôi, và tìm cách mở cái cánh cửa của tay lái thì Thomas quay cái cửa lên và cánh tay của ông Romer bị mắc kẹt. Thomas cho xe chạy và Romer bị kéo theo. Sau đó ông Romer nhảy được vào trong chiếc xe SUV đang chạy, rút súng bắn Thomas. Ông Thomas đã qua đời sau đó. Và trong chiếc xe thì có ba đứa con của ông Thomas. Thomas bị mất chân khi ông ta mới 12 tuổi và bị thương bởi súng. Cái chết của Thomas làm sôi nổi thêm việc cảnh sát da trắng đối xử mạnh tay với người da đen. Đã không liên lạc được với luật sư của Romer, và văn phòng biện lý Tarrant nói là trường hợp này đang được điều tra bởi công tố viên đặc biệt và chưa có thêm information. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle chụp một tấm hình đống đổ nát của một cây cầu dành cho những người đi bộ đã bất ngờ sụp xuống trong ngày hôm qua. Cái cầu này đang trong quá trình xây dựng và đã sụp xuống trên một cái chuyến tuyến xa lộ ở Miami khá đông đúc trong ngày hôm qua. Những mảnh đổ nát đã khiến cho 8 chiếc xe đã bị chôn vùi dưới những cái lớp xi măng cũng như sắt thép, và đã khiến cho ít nhất là 4 người bị thiệt mạng. Các nhóm tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục đào bới đống đổ nát và sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm người sống sót, nhưng mà họ vẫn phải làm việc rất là cẩn thận tại vì những phần còn lại của kiến trúc này vẫn không an toàn. Đã có ít nhất 9 người được đưa vào bệnh viện, và theo các giới chức cho biết, số người thiệt mạng hoặc là số người bị thương nguy hiểm, nguy kịch vẫn tiếp tục tăng cao. Cây cầu nặng 950 tấn này được xây dựng ở bên một bên cạnh của một xa lộ và đã đưa vào bắt tay vào để mà chuẩn bị nối ghép. Thì chiếc cầu dài khoảng 200 feet, tức là khoảng gần 60 thước, nối liền giữa trường Đại học Quốc tế Florida với khu vực thành phố Sweetwater và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm tới. Theo cơ quan an toàn giao thông đã gửi những điều tra viên xuống ngay hiện trường, và thống đốc của Florida là Rick Scott cho biết ông cũng sẽ có mặt hiện trường. Cảnh sát địa phương đã nói rằng là cơ quan điều tra hoặc là cái nhóm điều tra của ông sẽ tiếp quản vấn đề điều tra sau khi những nhóm cứu nạn hoàn tất công việc của mình. Theo như kết cấu của dự án cho thấy đây là một cây cầu khá cao với những dây cáp được nối với lối đi bộ để mà giữ cho cây cầu này. khi cây cầu bị sụp đổ thì tháp tháp chính vẫn chưa được lắp đặt, chỉ có cái vấn đề cái cầu đi dành cho người đi bộ là được chuẩn bị lắp vào mà thôi. Và không rõ các nhà xây dựng sử dụng những chất liệu gì để mà giữ cho cây cầu này. Các công ty chính nằm sau dự án xây dựng trị giá 14.2 triệu Mỹ Kim đang phải đối mặt với những câu hỏi về tai nạn lần này cũng như về vấn đề an toàn trong những công trình trước đây. Công ty xây dựng Munila Construction Management, hay còn gọi là MCM, một công ty có trụ sở tại Miami, là công ty đã thắng thầu để mà xây dựng chiếc cầu dành cho người đi bộ này. Thì trên website của họ, những thông tin liên quan đều đã bị lấy ra trong ngày hôm qua. Nhưng một cái phần website lưu trữ cho thấy rằng là công ty này phối hợp với công ty FIGG Bridge để mà xây dựng. FIGG là công ty đứng đằng sau rất là nhiều những kiến trúc, những cái công trình được xây dựng ở tiểu bang Texas. Công ty FIGG có trụ sở tại Florida ở Tallahassee, là một trong những công ty xây dựng rất mạnh. Họ có trụ sở ở Houston, ở Dallas, và chịu trách nhiệm về vấn đề thiết kế cũng như xây dựng các chiếc cầu trên toàn tiểu bang. Những nhân viên của những kiến trúc sư của công ty này làm việc trên toàn quốc, và họ xây dựng những kiến trúc khá lớn cũng như rằng là những chiếc cầu nối dài, có thể nói là một trong những khu những công ty rất mạnh về vấn đề xây dựng. Trong một văn bản thì công ty này nói rằng là họ sẽ hợp tác tối đa với các cơ quan điều tra. Hồi tháng sau, đây không phải là lần đầu tiên công ty FIGG gặp vấn đề rắc rối về vấn đề an toàn cũng như rằng là các công trình của họ. Hồi tháng 6 năm 2012 thì một vụ tương tự cũng đã do công ty FIGG này lắp đặt ở Virginia, thì một chiếc cầu cũng đã bị sập xuống và khiến cho 4 công nhân bị thương nhẹ. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, các giới chức bầu cử của Mỹ Tây Cơ đang làm việc cật lực ngay tại thành phố Dallas để yêu cầu các cử tri cùng bước ra. Đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay họ đã có mặt tại miền Bắc Texas trong cuối tuần này để yêu cầu các công dân Mỹ Tây Cơ đã ghi danh đi bầu để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 1 tháng 7 sắp tới đây. Cuộc bầu cử tổng thống là một trong những cuộc bầu cử quan trọng. Với cái đạo luật thay đổi hiện nay, các cử tri bỏ phiếu vắng mặt. Như vậy có nghĩa là có tất cả 612.000 người Mỹ đang sống tại ngoại quốc và đã ghi danh bầu cử. Cuộc bầu cử ở nước ngoài có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Trong năm 2006, ứng cử viên tổng thống thuộc phe tả là ông Andrew Manuel Lopez Obrador đã bị thua chỉ khoảng 200.000 lá phiếu bầu mà thôi, và lần này thì ông ra ứng cử một lần nữa. Miền Bắc Texas được xem là có số các cử tri đã ghi danh đi bầu người gốc Mỹ Tây Cơ vào khoảng 1/10 cho cái tổng số của những người Mỹ ở nước ngoài. Trong khu vực này được xem là có con số các cử tri sẽ bỏ phiếu vắng mặt lớn hàng thứ nhì, chỉ có sau khu vực Los Angeles ở California và nhiều hơn khu vực ở bên Chicago, tiểu bang Illinois. Lãnh sự quán của Mỹ Tây Cơ tại thành phố Dallas sẽ tổ chức một cái cuộc diễn đàn và chú tâm đến các lá phiếu của phụ nữ. Và cuộc họp này sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay thứ sáu. Và các giới chức của Viện Bầu phiếu Quốc gia của Mỹ Tây Cơ cũng sẽ đến tham dự. Và họ cũng sẽ tổ chức những cái cuộc sinh hoạt khác vào ngày mai lúc 2 giờ cho đến 6 giờ. Những cái cuộc sinh hoạt như thế này để mà nhằm đưa những người di dân đã có giấy ghi danh bỏ phiếu, và đặc biệt là phụ nữ trong các cuộc bầu phiếu này. Những phụ nữ có thẻ đi bầu như vậy thì cũng giống như là một số những thẻ căn cước đã được chấp thuận tại tiểu bang Texas. Nếu trong trường hợp họ ghi danh là đã có con sinh đẻ tại đây và là cha mẹ người Mỹ. Tòa lãnh sự của Mỹ Tây Cơ hiện nay cũng đã có cấp thẻ căn cước, nhưng mà nó không có được chấp thuận trong những cái trường hợp như vậy tại tiểu bang Texas. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 16 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 29 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh và nhật báo truyền thanh. 11 giờ là chương trình công dân Việt Mỹ, trước đó 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần tin tức, tiếp theo là bình luận, 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là chiếc xe và bạn, và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại. Quý vị gọi số 425-585-1563.
Vâng, và quý vị nào chưa có cái app thì download cái app xuống là nghe là mau nhất, dễ dàng nhất và nghe 24/24. Thời tiết quá đẹp đó Quang Hưng. Chúng ta phải enjoy, chúng tôi khi nào mà nóng quá thì không còn enjoy được cái thời tiết này nữa, nó không có xảy ra. Nó quá lâu đâu đúng không?
Vâng, đúng như vậy. Sáng nay có mưa xuân, thỉnh thoảng có mưa rất là nhỏ hạt ở một số vùng, mát mẻ lắm. Sáng nay không có lạnh. Và ngày hôm nay thì cũng bắt đầu ấm ấm trở lại là chị Thu Nga và quý thính giả. Riêng về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 12 lúc 12 đi về hướng đông đang kẹt từ Singleton Boulevard cho tới Airport Freeway. Hôm nay đường xá rất là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.